Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 24 tháng 2, Chúa Nhật thứ Bảy thường niên, Thánh vịnh tuần thứ Ba. Giáo huấn số 13. Người chết sẽ phục sinh thế nào? Phần tiếp theo. Sự phục sinh thế nào đó vượt quá trí tưởng tượng và sự hiểu biết của chúng ta. Điều đó chỉ có thể đạt tới bằng đức tin. Nhưng việc chúng ta tham dự vào bí tích thánh thể đã cho chúng ta được nếm trước sự biến hình của thân xác chúng ta nhờ Đức Kitô. Thánh Irene đã nói, cũng như bánh là hoa màu ruộng đất sau khi nhận được lời khẩn cầu Thiên Chúa, không còn là bánh thường nữa, nhưng là thánh thể với hai thực tại trần thế và thiên quốc. Cũng vậy, thân xác chúng ta khi đón nhận thánh thể thì không còn bị hư hoại, nhưng đã mang niềm hy vọng phục sinh. Khi nào phục sinh? Một cách vĩnh viễn, trong ngày sau hết, ngày tận thế. Quả vậy, sự phục sinh của người chết được gắn liền với cuộc quang lâm của Đức Kitô. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống và những người chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1000 và 1001. 25 thứ hai. 26 thứ ba. 27 thứ tư. 28 thứ năm. Tháng 3. Ý cầu nguyện. Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm thấy Đức Kitô luôn gần gũi họ và nhận biết quyền lợi của mình. Tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, thứ 6 đầu tháng. Mùng 2, thứ 7 đầu tháng. Mùng 3 tháng 3, Chúa Nhật thứ 8 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ bảy thường niên năm C.
Qua bao nhiêu nhọc nhằn gian khó, bao thương đau vùi dập đây đó, nay về đây sống trong bình yên, từ tiếng cười còn chiêm tình duyên. Lời Thiên Chúa là nguồn suối mát, vinh được trời tỏa hương thơm ngát. Hãy lên đền thờ trời đang mong chờ.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc lời Chúa tuần thứ bảy thường niên hôm nay mời gọi chúng ta thực thi bác ái Kitô giáo, ngay cả với những kẻ thù ghét mình. Đó là bác ái trội vượt vì được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa. Xin cho lời Chúa và Thánh Thể hôm nay giúp chúng ta cảm nghiệm và thực thi tình yêu ấy mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Như thường lệ, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý vị ân nhân và thân nhân, quý cộng tác viên và khán thính giả của đài luôn được hồn an xác mặt. Còn những ai đã qua đời, xin cho họ sớm được hưởng nhàn thánh Chúa. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã chuộc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn Chúa đổ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu. Tội nhân gian xin thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha xin thương xót chúng con.
Thank you.
thánh thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Sao Lê cùng với 3.000 quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Zipho để vây bắt David. Ban đêm, David và Abishai đến nơi quân sĩ đóng, và thấy Sao Lê đang nằm ngủ trong lều. Cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu, Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông. Abishai liền nói với David rằng, hôm nay Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài. Vậy, giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai. Nhưng David nói với Abishai rằng, chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến đấng Chúa sức dầu mà vô tội đâu. Rồi David lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Sao Lê, và cả hai ra đi. Không ai hay biết, và không ai thức dậy. Nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say. David sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đằng xa, đôi bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng, đây là ngọn giáo của nhà vua. Một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy. Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín của họ. Vì hôm nay, Chúa trao đức vua trong tay tôi, mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa sức dầu.
Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy qua tông Chúa.
của Thánh Phaolô Công Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô.
Anh em thân mến, Adam cũ là người có sự sống, còn Adam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước không phải thuộc linh giới, mà thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy, và người thuộc thiên giới đó thế nào thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con nghe, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia, ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong, ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái đứng tối cao, vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán, đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạn đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôi, lời này Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng Luca hôm nay nằm trong bộ sưu tập những giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, mà chúng ta vẫn thường gọi là bài giảng ở chỗ đất bằng. Và nếu như tuần trước mở đầu cho bộ sưu tập này là một diễn từ mang tính ngôn sứ, phúc cho anh em, khốn cho các người, thì bài đọc tuần này, phần tiếp theo của bộ sưu tập lại là một diễn từ mang tính hướng thiện. Hãy yêu kẻ thù và hãy có lòng thương cảm. Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Đức Giê-xu đã truyền phải yêu thương kẻ thù, nhưng tình thương đó lại không giống với tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hoặc tình yêu của vợ chồng, mà là một tình thương có sự ân cần, khả ái và hy sinh. Tình thương đó bao gồm bốn lệnh truyền của Đức Giê-xu là yêu thương, làm ơn, chúc phúc và cầu nguyện, để làm đối trọng với bốn sỉ nhục được nói đến trong mối phúc thứ tư của tuần trước, là thù ghét, trục xuất, phỉ báng và bị xóa tên. Các môn đệ sẽ phải lấy yêu thương đáp đền thù ghét, để làm ơn đáp đền trục xuất, chúc phúc đền đáp phỉ báng và cầu nguyện đền đáp việc bị xóa tên. Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Đức Giê-xu đã truyền phải yêu thương kẻ thù, và đây là điểm vàng son của bác ái Kitô giáo. Thật vậy, nếu chỉ yêu người mình yêu, nếu chỉ yêu người yêu mình thì có gì là khác biệt, vì ngay cả người tội lỗi cũng chủ trương công bằng và sòng phẳng như thế. Họ yêu thương kẻ yêu thương mình, họ làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, họ cho vay để được trả lại sòng phẳng. Nhưng yêu được người không yêu mình, yêu được người thù ghét mình, yêu được người làm hại mình, đấy mới là tình yêu đích thật, là bác ái Kitô giáo. Đấy mới xứng danh là con cái Thiên Chúa, là môn đệ Đức Giê-xu. Trước nhàn Thiên Chúa không còn là bạn hay là thù, mà chỉ còn là đối tượng của tình yêu, là anh chị em với nhau. Đức Giê-xu không dạy chúng ta cách thức nhận biết kẻ thù, nhưng muốn chúng ta nhận ra anh chị em của mình ngay giữa những kẻ đang tìm cách hãm hại chúng ta. Đó là một nghịch lý, nhưng tin mừng vẫn thường được thành hình giữa những nghịch lý như thế. Và do đó, chúng ta cần một sự nỗ lực liên lỉ không ngừng, cùng với đó là sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa, vì chỉ mình Thiên Chúa mới vĩ đại và độ lượng tha thứ cho kẻ thù. Còn chúng ta chỉ là phàm nhân, làm sao có một tấm lòng đại lượng và bao dung như thế? Ngay cả vị vua vĩ đại của Israel là David, trong bài đọc thứ nhất, tuy đã tha tội chết cho vua Saul là kẻ đang đuổi bắt ngài, nhưng rất có thể hành động anh hùng ấy ít nhiều bị tác động bởi yếu tố chính trị, hoặc đơn giản hơn là một nhận thức về trách nhiệm thánh. David nói với Abishai rằng chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạt đến đấng Chúa sức dầu mà vô tội đâu. Các con hãy yêu kẻ thù. Kính thưa cộng đoàn, đòi hỏi của Đức Giê-xu thật gắt gao, nhưng đòi hỏi này lại phát xuất từ thực tế, là chúng ta cần được tha thứ nhiều hơn mức chúng ta tưởng, và đó lại là sự tha thứ của Thiên Chúa. Để được Thiên Chúa thứ tha, thì chính chúng ta phải đi bước trước, như lời Đức Giê-xu. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Lật truyền của Đức Giê-xu thật gắt gao, nhưng đòi hỏi này lại phát xuất từ thực tế, là cuộc sống hôm nay có quá nhiều bạo lực và hận thù. Hàng ngày, báo đài đưa tin những cái chết bi thương, chỉ bởi một cái va chạm nhẹ, chỉ bởi một lời nói, hay chỉ bởi một cái nhìn được cho là nhìn đều. Do đó, chúng ta chỉ có thể thắng vượt được thực tế ấy khi đương đầu với nó bằng việc bổ sung tình yêu. Hận thù đáp trả hận thù sẽ sinh hận thù. Nhưng nếu tình yêu đền đáp thù hận sẽ tiêu tan. Có lẽ cuộc đời chúng ta đã quá quen với lối ăn miếng trả miếng, hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại, nên chúng ta cảm thấy khó lãnh nhận, giáo huấn, yêu thương và thứ tha. Nhưng nếu mỗi người đều cố gắng dùng tình yêu đền đáp thù hận, thì cuộc sống này, trần gian này, sẽ tốt đẹp, an bình và tươi vui hơn biết bao. Giáo huấn của Đức Giê-xu tuy khó, nhưng đó không phải là một điệp phụ bất khả thi. Các con hãy yêu kẻ thù. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu lặp lại lệnh quyền hãy yêu kẻ thù hai lần trong một thời gian ngắn, và giữa hai lần này là các hành động của tình yêu, là làm ơn cho những kẻ ghét mình, là chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, là cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình, là đưa cả má bên kia cho người ta vả, là cho cả áo trong khi người ta đòi áo ngoài. Như thế giáo huấn của Đức Giê-xu không đưa chúng ta ra ngoài mối tương quan với tha nhân, nhưng luôn có sự gắn kết hữu hình nhờ những việc làm cụ thể. Yêu thương và thứ tha quả thật là một thách đố lớn lao, nhưng điều đó vẫn khả thi nếu mỗi người biết tự giác đi bước trước. Hãy học biết quảng đại thứ tha, hãy học cách tôn trọng và chấp nhận nhau trong những khác biệt và trái ngược. Đừng tìm cách hạ bệ, tranh chấp thắng thua, nhưng hãy biết cho đi và đón nhận, hãy cùng nhau nhìn về một hướng và giúp nhau đạt tới chân lý là chính Chúa. Và muốn được như thế, hãy cậy dựa và ơn Chúa qua việc cầu nguyện. Hôm nay Đức Giê-xu mời gọi chúng ta cầu nguyện cho người làm hại chúng ta. Điều đó vượt quá tự nhiên của con người. Nhưng như Thánh Gioan Kim Khẩu đã xác tín trong một bài giảng rằng, cầu nguyện cho chính mình là bản năng tự nhiên, cầu nguyện cho người khác là bản năng của ân sủng. Chúng ta rất cần đến sự trợ giúp của ân sủng. Xin cho lời Chúa và Thánh Thể tuôn đổ ân sủng nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta biết đón nhận anh chị em mình như lời Chúa dạy. Đón nhận không bởi sự thụ động bỏ qua hay quên đi lầm lỗi của họ, nhưng tiên vàng là đối thoại và sửa lỗi huynh đệ. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Pi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang sang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu đã dùng cái chết và sự phục sinh của Người mà tuôn đổ lòng thương xót hài hà của Thiên Chúa trên nhân loại tội lỗi. Chúng ta hãy để lòng thương xót của Chúa thấm nhập và thanh tẩy chúng ta, dạy chúng ta biết thương xót tha nhân.
Có ai đưa tay phạm đến đấng Chúa đã sức dầu mà vô tội đâu? Xin cho các mục tử trong hội thánh biết sống xứng đáng với ơn Chúa tuyển chọn và sự trọng kính của tha nhân, để đời sống thánh thiện của các ngài tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Hướng về ngày thầy thuốc, xin cho các y, bác sĩ luôn phục vụ bệnh nhân với tấm lòng hiền hậu, nhẫn nại và xót thương, để những người đau bệnh được an ủi, nâng đỡ và mau chóng bình phục. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Các con hãy yêu thương kẻ thù, xin cho các sắc tộc, các tôn giáo biết đón nhận lẫn nhau, chung sống hòa bình trong tinh thần tôn trọng và cộng tác, để không còn ai chịu đau khổ vì những cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa sẽ báo đáp mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín. Xin cho chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa, hết lòng yêu mến tha nhân và nỗ lực hoàn thiện bản thân, vì tin vào phần thưởng đời đời lớn lao Chúa dành cho những ai yêu mến người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa, để cuộc đời chúng con mãi mãi thắm tươi. Xin ban cho chúng con thánh thần của Chúa, để mỗi ngày người làm tươi trẻ lại tình yêu và niềm vui của đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ ngoài tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này để tôn vinh danh thánh. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng... Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Nước mắt trong đêm. con thầm cầu xin Chúa Trời, hãy lắng nghe lời và thương ban ơn suốt đời. Cây trong nơi Chúa, ơn ai diệu có chi thức, xin các nơi Ngài đưa tìm nơi con Chúa. Là nơi chốn con luôn trời xuống đường. Ở bên Chúa tim con bình an, Chúa luôn xin Ngài đưa dẫn chúng con về nơi ấy. Vui trong nhà Chúa bao nhiêu là.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này. Giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong cho anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
thiên đàng. Lạy mẹ lá vàng, muôn tấm lòng cất cao lời ca.
Con trong cài đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang.
Chúng con cho toàn mọi sự thương. Amen.
Lạy đặt thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh đặt thánh Đức Bà Maria,
thương cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
thương cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
thương cho chúng con.
Nhân anh cha và con và thánh thần.
Amen.